Này Du Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ như vậy, rồi lại vì thương xót nhiếp thủ tất cả các chúng sanh mà ngồi đại thừa ấy. Với đại thừa ấy, chư Phật quá khứ đã ngồi mà xuất ly, chư Phật vị lai sẽ ngồi mà xuất ly, chư Phật hiện tại hiện đang ngồi mà xuất ly, không có người đi, cũng không có thừa, cũng không có xuất ly. Tại sao vậy? Vì là không, là vô tướng, là vô nguyện, là vô sanh, là không tác giả vậy. Chẳng phải đã xuất ly, chẳng phải nay xuất ly, chẳng phải sẽ xuất ly. Người ngồi thừa ấy xuất ly như thế là khéo xuất ly mà không chấp trước. Với tất cả pháp chẳng phải có hòa hiệp, chẳng phải không hòa hiệp, không lai, không khứ. Lúc thừa ấy ở nơi đạo mà xuất ly cũng chẳng phải hòa hiệp, chẳng phải chẳng hòa hiệp, không lai, không khứ. Lúc thừa ấy, đạo ấy ở nơi đại giáp trụ mà xuất ly cũng chẳng phải hòa hiệp, chẳng phải chẳng hòa hiệp, không lai, không khứ. Vì bất khả đắc vậy, này Vô Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát dùng giáp trụ ấy, thừa ấy và đạo ấy mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Lại lúc dùng giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy mà hướng đến, Đại Bồ Tát chẳng nghĩ hoặc pháp phàm phu, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp duyên giác, hoặc pháp chư Phật. Những pháp ấy đối với tôi hoặc xa hoặc gần, Đại Bồ Tát cũng chẳng nghĩ hoặc pháp không, hoặc pháp vô tướng, hoặc pháp vô nguyện, hoặc pháp vô sanh, hoặc pháp vô tác. Những pháp ấy đối với tôi hoặc xa hoặc gần, Đại Bồ Tát cũng chẳng nghĩ hoặc pháp yểm, hoặc pháp ly, hoặc pháp diệt, những đến Đại Bát Niết Bàn. Những pháp ấy đối với tôi hoặc xa hoặc gần. Này Vô Biên Huệ, đại giáp trụ ấy, thừa ấy và đạo ấy, tất cả Bồ Tát, tất cả duyên giác, tất cả thanh văn và tất cả chúng sanh chẳng làm động được mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này Chu Biên Huệ, chư Phật Thế Tôn ở nơi giáp trụ ấy, thừa ấy và đạo ấy được bất động rồi các ngài bát niết bàn. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp chẳng thể động được, vì tất cả pháp tánh, tướng của pháp tánh, tướng diễn ly vậy, tướng thanh tịnh vậy, khắp thanh tịnh vậy. Chẳng thể dùng tướng mà làm quan sát, làm thắng quan sát, làm khắp quan sát. Tất cả pháp tướng, tánh của pháp tướng, chẳng thể dùng tánh mà làm quan sát, làm thắng quan sát, làm khắp quan sát. Tất cả các pháp không tánh, không tướng, chẳng hiển bày được, chẳng nói phô được. Đây là tánh tướng chân thiệt của các pháp. Này Vô Biên Huệ, cũng vậy, giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy, tướng chân thiệt của nó chẳng thể hiển bày, chẳng thể nói phô được. Vì khiến chúng sanh sẽ biết rõ để tăng trưởng ánh sáng tất cả pháp, nên ở nơi giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy, ta giả thi thiết mà nói lược. Này, nếu ông muốn ở nơi giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy, theo nghĩa mà thực hành, ông chớ dùng thi thiết, chớ dùng hiển bày, chớ dùng nói phô, mà phải tùy theo nghĩa để thực hành. Theo nghĩa để thực hành ấy không có chút gì phải thực hành, cũng không có chút gì tùy theo thực hành. Nếu là phi nghĩa thì chẳng nên tùy theo thực hành, nếu là thị nghĩa thì phải tùy theo thực hành. Lúc tùy theo nghĩa thực hành, chẳng theo tiếng sẽ thực hành, chẳng theo chữ để thực hành, chẳng theo lời để thực hành, chẳng theo hành giả, cũng chẳng theo nó mà chuyển. Những gì là nghĩa? Đó là bí mật thuyết vậy. Ở nơi bí mật thuyết, phải theo đó mà tỏ ngộ, phải dùng lòng tin mà thực hành. Dùng lòng tin thực hành thì ở trong thị nghĩa không có phân biệt. Nơi vô phân biệt mới nên tùy theo thực hành. Nên tùy theo thực hành đây chính là chẳng thực hành cũng chẳng tùy theo thực hành. Tại sao vậy? Ở trong thị nghĩa không có chút thực hành, không có chút tùy theo thực hành, không có chút khắp thực hành. Vì rời xa thực hành nên chẳng, nên tùy theo thực hành. Chẳng tùy theo chỗ tương ưng với Bồ Đề mà thực hành, chẳng tùy theo chỗ tương ưng với lưu chuyển mà thực hành. Ở nơi tương ưng và chẳng tương ưng ấy đều chẳng phải tác ý, đều chẳng phải chánh niệm, vì niệm thanh tịnh vậy. Vì thế nên chẳng nên tùy theo thực hành. Này Vô Biên Huệ, ở trong thị nghĩa ông nên tùy hành chớ có tùy hành khác. Nếu tùy hành khác thì là quên mất mà theo dõi âm thanh, theo dõi văn tự, theo dõi ngôn ngữ. Nơi ngôn ngữ ấy chẳng rời bỏ được, biết khắp âm thanh siêu quá văn tự. Giác ngộ ngôn ngữ thì chẳng theo nó mà hành, thì chẳng lưu chuyển. Ở trong thị nghĩa, tùy hành như vậy, tùy nhập như vậy thì không có chút hành, vì hành đã dứt hết vậy. Này Du Biên Huệ, lúc ở nơi thị nghĩa mà hành thì chớ có lấy hành mà hành nơi nghĩa. Nếu chẳng lấy hành mà hành nơi nghĩa thì là chẳng đến cũng chẳng lui về. Nếu được chẳng đến chẳng lui thì ở nơi giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy được tùy thuận hướng đến vô thượng bồ đề mà làm lợi ích lớn cho chúng sanh. Này Chu Biên Huệ, nếu ở nơi pháp ấy nói như vậy, tùy theo nghĩa mà hành, có thể tùy nhập được thì tâm chẳng điên đảo, không có nghi hoặc, thành tựu thắng giải. Ở nơi giáp trụ ấy, thừa ấy, đạo ấy, nếu chưa nhiếp thủ thì được nhiếp thủ chóng sẽ hướng đến. Nếu có ai chưa mặc giáp trụ ấy thì sẽ chóng được mặc. Nếu có ai chưa ngồi nơi thừa ấy thì sẽ chóng được ngồi. Nếu có ai chưa an trụ nơi đạo ấy thì sẽ chóng được an trụ. Du Biên Huệ, những chúng sanh ấy sẽ nhiếp lấy phước đức tư lương rộng lớn, được chư Phật Thế Tôn hộ niệm, dưới pháp không sai trái, đồng hàng với dư tăng. Này Du Biên Huệ, ông đã nhiếp thủ vô lượng thiện căn ở thuở mạt thế sao? Ông sẽ dùng pháp ấy nhiếp lấy chúng sanh, ông sẽ vì chúng sanh mà gánh vác lấy gánh nặng, được phước đức vô lượng khó nói kể được. Đức Thế Tôn nói kể rằng, Bồ Tát người vô úy, lúc mặc giáp trụ ấy, vì lợi ích chúng sanh mà mặc vô biên giáp. Chúng sanh nếu nghèo thiếu, khổ sở không pháp tài, không giới không đa văn, không huệ không giải thoát, mặc giáp vô biên ấy khiến pháp được đầy đủ. Vì pháp được đầy đủ, tất cả được an lạc. Vì bỏ những nghèo khổ, diễn thuyết pháp vô thượng, người nghe đều sạch trần, được ở đạo an lạc, giới tụ được sung túc, đa văn như biển cả, bèn được huệ tối thượng, do đây dứt được trói, giải thoát khắp chiếu sáng, giải thoát chánh tri kiến. Nếu người hiện chứng được, tất cả được an lạc, lửa lớn tham sân si thường đốt cháy hừng khắp. Do đó chúng sanh khổ, tôi làm tắt lửa ấy, trao thuốc cho chúng sanh, trừ hết tất cả bệnh. Nếu bệnh đã tiêu trừ, đến được cõi Niết Bàn, bỏ hẳn tất cả dư, thẳng đến chỗ an lạc. Từ trong an lạc ấy không có ai lui về. Tất cả vui hữu di, ở đó không còn cầu. Đại an lạc vô thượng, ở đó đều sẽ chứng. Dùng pháp không hí luận, thành thục các chúng sanh, tất cả đều sẽ được. Đại an lạc cứu cánh, người hướng đến như vậy, thẳng qua không trở lại, ra khỏi nơi hướng đến, thường được thắng an lạc. Ở trong đại an lạc, ưa muốn hay chẳng muốn, hướng đến hay chẳng hướng, tất cả đều sẽ dứt. Mặc giáp như vậy rồi, sẽ ngồi nơi thừa ấy. Vì thương các chúng sanh, đều nhiếp thủ tất cả. Quá khứ Phật Thế Tôn, thừa ấy đã xuất ly. Vị lai Phật Thế Tôn, thừa ấy sẽ xuất ly. Hiện tại Phật Thế Tôn, thừa ấy nay xuất ly. Thế nên đại thừa ấy, không Phật nào chẳng ngồi, tất cả đấng tối thắng, giữa nương lớn của đời, do thừa ấy xuất ly, chẳng sanh cảm tưởng thừa, chẳng phải thừa làm thừa, chẳng phải đạo làm đạo, chẳng phải xuất làm xuất, xuất ly nên vô thượng. Lúc thừa ấy xuất ly, chưa có chút xuất ly, vì rỗng không vô tướng, vì vô nguyện vô tác, chẳng thừa chẳng xuất ly, mới gọi là đại thừa. Tất cả đều bình đẳng, do đây mà hướng đến, thừa ấy không hòa hiệp, cũng không chẳng hòa hiệp. Hướng đến đạo vô thượng, hiện chứng đại an lạc, thừa ấy không tương ưng, cũng không chẳng tương ưng, không xứ không chỗ ở, do đây mà hướng đến, đạo ấy không có lai, đạo ấy cũng không khứ, được chánh đạo ấy rồi, tịch tịnh mà hướng đến. Ta nói nơi đạo ấy, thừa ấy, giáp trụ ấy, nơi pháp không chỗ ở, tịch tịnh tối vô thượng. Tất cả pháp phàm phu, tất cả pháp thanh văn, tất cả pháp duyên giác, tất cả bất khả đắc, nơi tất cả pháp Phật, pháp ly cấu vô thượng, chẳng xa cũng chẳng gần, tất cả bất khả đắc, pháp rỗng không vô tướng, pháp vô nguyện vô tác, chẳng xa cũng chẳng gần, tất cả bất khả đắc, các pháp yểm ly diệt, pháp niết bàn tịch tịnh, chẳng xa cũng chẳng gần, tất cả bất khả đắc, thừa ấy giáp trụ ấy, đạo ấy vô sở thủ, vô thượng bất khả động, rốt ráo bất khả đắc, tự tánh tất cả pháp tướng chân thiệt hy hữu, chẳng đem thi thiết được, vì pháp tánh không vậy, thừa ấy giáp trụ ấy, đạo ấy không hiện bày. Như tự tánh các pháp, tánh ấy cũng như vậy. Trong tất cả các pháp, tướng tánh bất khả đắc, nơi pháp không tánh tướng, ta lược khai thị cho. Trong tất cả các pháp, tất cả tự tánh tướng, nơi ta nói như vậy. Rút ráo vô sở hữu, thừa ấy và đạo ấy, giáp ấy tự tánh tướng, ở đó cầu ngôn thuyết, rốt ráo cũng chẳng có. Vì ngôn thuyết chẳng có, đó là tướng hy hữu. Ở trong ngôn thuyết ấy, lời lẽ cũng chẳng có. Các pháp chẳng lường được, vô thắng vô biên lượng, tất cả chẳng thể lường, thế nên pháp vô thượng. Thừa ấy, giáp trụ ấy, đạo ấy cũng như vậy. Ở trong vô tướng ấy, phải tùy nhập như vậy. Vì khiến các chúng sanh biết khắp siêng tu tập, chóng được ánh sáng pháp, nên ta nói như vậy. Các pháp không ngôn ngữ, tất cả chẳng nói được. Ở trong các pháp ấy, tất cả phải tùy nhập. Vì pháp không ngôn thuyết, nơi ấy phải tùy hành. Hành không có chút hành, tất cả pháp không hành, không cầu mà thích cầu, không hành mà tùy hành. Người tùy hành như vậy, chẳng quan sát nơi nghĩa. Nay ông nơi thiệt nghĩa, tất cả phải tùy hành. Âm thanh và ngôn ngữ, nơi ấy chớ tùy chuyển. Trong âm thanh ngôn ngữ, nếu được chẳng tùy chuyển, mới tùy hành nơi nghĩa. Đây là người cầu nghĩa. Những gì gọi là nghĩa, phải biết thuyết bí mật, bởi tin vô phân biệt, nghĩa ấy mới tùy hành. Biết rõ nghĩa như vậy, được nơi thuyết bí mật, không trước không chỗ chấp. Không trước không chỗ chấp, chẳng hành chẳng tùy chuyển. Nếu là có tùy hành, thì là tùy chấp trước. Nếu là không tùy hành, tất cả chẳng tùy chuyển. Do đây chánh ức niệm, rời xa nơi tùy chuyển, bồ đề và sanh tử chẳng tương ưng cả hai. Nơi ấy cũng vô niệm, vô niệm là chánh niệm. Vì nơi niệm thanh tịnh, gọi là người thanh tịnh. Nếu tu hành khác đây, rời xa pháp vô thượng, ông phải ở nghĩa ấy như lời mà tu tập. Nếu là tùy ngôn ngữ, thì là tùy âm thanh, chẳng vượt quá nơi ấy. Đồng với pháp thế gian, âm thanh và văn tự, chẳng nên tùy nói chuyển, phải biết nghĩa chân thiệt. Không hành để tùy hành, thiệt nghĩa không âm thanh, cũng không có văn tự. Vì vượt quá ngôn ngữ mới gọi là thiệt nghĩa. Nghĩa ấy nên tùy hành, tùy hành vô sở hữu, vì hành đã dứt hết, mới gọi là thiệt nghĩa. Ở trong chân thiệt nghĩa, chẳng hành dùng làm hành, đi thời chẳng thối chuyển, chẳng rời bỏ giáp trụ, tùy thuận đại giáp trụ, đại thừa và đại đạo, hướng đến chỗ an lạc. Lợi ích các chúng sanh, những pháp an ổn ấy, nay ta nói cho ông phải tùy nghĩa hành, ông dứt được nghi hoặc. Nếu người ngồi thừa ấy, ngồi rồi sẽ hướng đến, chóng đến đại bồ đề, hiện chứng vô thượng giác, nơi tối thượng thừa ấy, chẳng thừa là chóng thừa, nơi đạo, nơi giáp trụ, nghĩa ấy cũng như vậy. Nơi pháp vô thượng ấy, người siêng năng tu tập, các chúng sanh như vậy, được chư Phật hộ niệm, thời kỳ bố úy sau, ông phải khai pháp ấy, trọng vì các chúng sanh mà làm họ lợi ích. Thời kỳ bố úy sau, nếu khai được pháp ấy, phát sanh phước vô thượng, số ấy chẳng lường được. Đức Phật phán tiếp: Này Chu Biên Huệ, giáp trụ của Đại Bồ Tát mặc gọi là Đại Thắng, cũng gọi là Chu Biên Thắng, cũng gọi là Đại Trang Nghiêm. Thừa của các ngài ngồi gọi là Đại Thừa, cũng gọi là Vô Biên Quang, cũng gọi là Diệu Trang Nghiêm. Đạo của các ngài hành gọi là Vô Lượng Trang Nghiêm Tư Lương, cũng gọi là Vô Lượng Phương Tiện Tư Lương. Do nơi đạo ấy mà chư Đại Bồ Tát hướng đến Vô Thượng Bồ Đề. Lại này Vô Biên Huệ, thuở xưa quá vô lượng kiếp, lại gấp bội số kiếp ấy, có Đức Phật xuất thế hiệu là Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Kiếp ấy tên là Điện Quang, quốc độ tên là Quang Minh. Cõi nước ấy, mặt đất bằng phẳng, không có những nhơ uế, ngói sạn gai góc. Hoàng kim và bạch ngân làm các đống bày hàng ngang ranh rất đẹp mắt. Trong quốc độ ấy, mỗi châu trong tứ châu thiên hạ rộng 2 ức do tuần. Trong mỗi châu lại có 48,000 thành lớn. Mỗi tòa thành ấy rộng 10 do tuần, dài 20 do tuần. Tường hào trang nghiêm tráng lệ rất cao. Trong mỗi thành có 8 câu chi người ở, chia ra 10,000 tụ lạc. Có 1,000 khu vườn bao vòng rất đẹp. Trong quốc độ ấy lại có nhiều thứ cây hoa, cây trái, cây hương, cây y phục, cây thượng dị và cây kim cương xen lẫn nghiêm sức. Những ao hồ ven bờ ngay thẳng đầy nước bát công đức, đủ 4 màu hoa sen thường đua nở. Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai ấy thọ 68 câu chi na do tha tuổi, lại có 60 câu chi na do tha chúng thanh văn làm quyến thuộc. Thuở ấy, nhân dân trong nước Quang Minh dung nhan xinh đẹp, an ổn sung sướng, tham sân si nhẹ mỏng, dễ giáo hóa. Dạy bảo chút ít, họ liền biết rõ tánh tướng các pháp. Này Chu Biên Huệ, thuở ấy có chuyển luân thánh dương tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành, đầy đủ 7 báu, 4 phương thần phục. Trong châu Diêm Phù Đề ấy có một tòa thành lớn rộng 40 do tuần, nhân dân đông đúc, an ổn giàu vui. Nội thành cung điện rộng 5 do tuần, dùng 7 báu để trang sức. Cây đa la đẹp trũ những linh lạc, trùm dưới lưới chân kim. Chánh điện của nhà vua Thuần Bằng lưu ly biết rộng 1 do tuần, 4 mặt có 1,000 trụ. Trên cung điện ấy lại có 1,000 tầng lầu cao lớn nghiêm đẹp, trang sức với những châu báu. Trước điện có ao nước thơm trong vắt, bên cạnh lại có 16 ao nhỏ thơm sáng làm bằng 7 báu. Trong mỗi ao nước chảy sao động, vang ra âm thanh di diệu như trỗi nhạc. Mỗi ao nhỏ có 16 bậc thềm, ao lớn có 32 bậc thềm, mỗi bậc thềm thuần bằng chân kim, kỳ báu bày hàng, lưới báu giăng che. Mùi thơm thượng diệu phất khắp cả thành, nên gọi ao nước ấy là ao hương quang. Này Vô Biên Huệ, Luân Dương ấy có 4 phu nhân, bà thứ nhất tên Vô Biên Âm, bà thứ hai tên là Hiền Thiện Âm, bà thứ ba tên là Chúng Diệu Âm, bà thứ tư tên là Nga Dương Âm. Mỗi phu nhân đều riêng có 2 con trai, người thứ nhất tên Bất Không Thắng, người thứ hai tên Hiền Thắng, người thứ ba tên Long Thắng, người thứ tư tên Thắng Âm, người thứ năm tên Diệu Âm, người thứ sáu tên Phạm Âm, người thứ bảy tên Thắng Dân và người thứ tám tên Dân Âm. Thị nữ có 6 ức người, con trai họ có 10,000 người. Thuở ấy, Luân Dương Nhất Thiết Nghĩa Thành ở trong nội cung đang vui chơi với quyến thuộc, bỗng thấy trên hư không có một Đức Như Lai nhan sắc di diệu xuất hiện, bảo Luân Dương rằng: Đại Dương nên mặc giáp trụ vô thượng, ngồi thừa vô thượng mà hướng đến vô thượng Bồ Đề, trao thuốc trí huệ cho các chúng sanh, chớ nên say đắm ngũ dục nhân thiên. Đại giáp trụ ấy có thể nhiếp thọ vô thượng an lạc, vô thượng thừa ấy có thể đưa vào vườn hoa vô thượng, đã vào trong ấy thì chẳng còn lui về. Tất cả những thứ dục lạc của trời, của người đều là những pháp vô thường biến đổi hư hoại. Thế của nó chẳng còn lâu giây lát thì biến đổi tiêu diệt. Luân Dương Nhất Thiết Nghĩa Thành nghe lời trên đây rồi, bạch cùng Đức Như Lai hiện trên hư không rằng: Ai là người chỉ dạy được đại giáp trụ ấy, như giáp trụ ấy mà mặc vào? Ai là người chỉ dạy được đại thừa ấy, như đại thừa ấy mà ngồi ngự đó? Ai là người chỉ dạy được đại đạo ấy, như đại đạo ấy mà hướng đến vậy? Đức Như Lai ấy bảo rằng: Này Đại Dương, có Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai đang ngự nơi đạo tràng, Đại Dương nên đến chỗ ấy. Đức Thế Tôn ấy sẽ vì Đại Dương mà chỉ dạy cho pháp mặc đại giáp trụ, ngồi nơi đại thừa, đến nơi đại đạo. Vậy bảo xong, Đức Như Lai ấy bỗng nhiên chẳng còn hiện. Này Vô Biên Huệ, thấy việc ấy rồi, Luân Dương nhất thiết nghĩa thành, kính sợ, sửng sốt, phát tâm hy hữu, chẳng còn thích các thứ dục lạc của trời, của người, nhằm bỏ tất cả các hành hữu vi mà cầu đại giáp trụ, đại thừa, đại đạo. Luân Dương cùng tám dương tử, bốn phu nhân cùng các thế tử, các thị nữ đồng đi đến chỗ Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Khi đã đến trước Đức Phật, Luân Dương với quyến thuộc cung kính cúi lại chân Đức Phật, đem 100 hoa đẹp thất bửu trải trên Đức Phật và đem Vô Lượng Chi Bà La dâng lên Đức Phật và chúng thanh văn. Lại suốt 10.000 năm dâng cúng tất cả đồ cần dùng. Sau đó, Luân Dương rời bỏ ngôi vua cùng các quyến thuộc xuất gia trong chánh pháp của Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Này Vua Biên Huệ, lúc ấy Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai biết lòng chí thành ưa thích của tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành và các quyến thuộc của ông ấy, liền vì họ mà khai thị giáp trụ trang nghiêm và đại thừa trang nghiêm. Tỳ kheo ấy được nghe pháp rồi phát tâm kiên cố, vì pháp thầm thâm mà trọn đời ngồi ngay ngắn để tư duy, siêng năng, chẳng thối thất, thường gần gũi Đức Như Lai với tất cả sự dục lạc thế gian được không động niệm. Này Vua Biên Huệ, thuở ấy Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai hỏi tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành rằng: Này thiện nam tử, nay ông mặc đại giáp trụ, ngồi ở đại thừa hướng đến đạo ư? Do nơi đạo ấy có thể thành tựu nhất thiết chủng trí, vô đẳng đẳng trí, ông phải tinh tiến, siêng năng, đúng theo lý mà tu tập. Tỳ kheo ấy bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì gọi là giáp trụ, cũng chẳng thấy có ai mặc giáp trụ, cũng chẳng thấy từ đâu mặc giáp trụ, cũng chẳng thấy có chỗ mặc giáp trụ. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì gọi là thừa, cũng chẳng thấy có ai ngồi đại thừa, cũng chẳng thấy từ đâu có đại thừa, cũng chẳng thấy có chỗ ngồi đại thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì tên là đạo, cũng chẳng thấy có người do đạo này mà đã hướng đến hay nay hướng đến, cũng chẳng thấy từ đâu có đạo, cũng chẳng thấy có xứ sở của đạo. Bạch Đức Thế Tôn, tôi đối với Vô Thượng Bồ Đề, hoặc xa, hoặc gần, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, đều không có được, không có thấy. Hiện nay, lúc tôi quan sát như vậy, thì không có chút pháp nào để thân cận và chứng nhập. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tôi không chứng, có nên hỏi tôi rằng, ông mặc đại giáp trụ, ngồi đại thừa và hướng đến đạo ư? Đức Thế Tôn là đấng biết tất cả, là đấng thấy tất cả, ngang bằng chỗ tôi theo pháp tu hành. Chỉ có Đức Thế Tôn mới biết rõ được, mà chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn và duyên giác. Này Vô Biên Huệ, lúc ở trước Đức Như Lai kia bạch như vậy, tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành và quyến thuộc của ông chứng được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Vì được vô sanh pháp nhẫn nên đều được bất thối chuyển. Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai đều thọ ký cho họ, quá 500 A Tăng kỳ kiếp, tất cả đều chứng vô thượng Bồ Đề. Họ nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở, bay giọt lên hư không cao 7 cây đa la, nói kệ ca ngợi Đức Phật. Tiếng tâm lớn vô lượng, vững vàng như tu di, Đức Phật nhất thiết trí, hay diễn các công đức, Phật nhãn đều thấy rõ, dường như mặt trời sáng, tôn nghiêm giữa đại hội. Tôi lạy chân Thế Tôn, vô lượng đức tư lương, Phật trí đã viên mãn, chúng tôi cũng sẽ được. Thế Tôn vô thượng trí, ánh sáng lớn vô thượng, chiếu khắp cõi trời người, khai thị các pháp tạng, biển công đức vô biên, trí huệ thường không mất, chánh giác rời phiền não, huệ quang đại tinh tiến. Tôi lễ công đức sâu, đại long đại trang nghiêm, tướng tốt để nghiêm thân, an trụ như tu di, nhiếp chúng không ai sánh, làm đạo sư cho đời, chói che hàng trời người, diễn thuyết vô sở úy. Tôi lễ thắng trượng phu, Thế Tôn đại tịch mặc, biển vô biên công đức, khai pháp nhãn cho tôi, khiến tôi mặc giáp trụ, nhưng tôi tất cả lúc là người ngồi đại thừa, thường ở nơi đạo này, hướng đến không còn thừa. Đức Mưu Ni dũng mãnh, biết rõ tất cả pháp trong đời không ai hơn, chúng tôi đều quy mạng. Này Vô Biên Huệ, lúc Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai nói pháp ấy thành thuộc vô lượng vô số chúng sanh, từ đó về sau tỳ kheo nhất thiết nghĩa thành và quyến thuộc cúng dường phụng thờ vô lượng vô số chư Phật, quá 500 A Tăng kỳ kiếp, chứng vô thượng Bồ Đề, siêu vô biên cảnh giới Dương Như Lai. Quốc độ của Đức Phật ấy, từ công đức đến rộng lớn, đều đồng với thế giới quang minh của Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Chúng thanh văn cũng số vô lượng. Các phu nhân và các dương tử quyến thuộc cũng quá 500 A Tăng kỳ kiếp, chúng vô thượng Bồ Đề. Này Vô Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, ngồi đại thừa ở trong đạo ấy, cầm đuốc đại pháp, làm ánh sáng đại pháp, phóng tia sáng đại pháp, dựng tràng đại pháp, đánh trống đại pháp, ngồi thuyền đại pháp, để nhiếp đại pháp mà hướng đến, đi chỗ đi của Đại Bồ Tát, tuôn pháp vũ để nhuần ước chúng sanh, đều làm cho vui mừng, dũng mãnh tinh tiến, hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này Vô Biên Huệ, lúc an trụ đạo ấy, Đại Bồ Tát được ánh sáng pháp, do ánh sáng ấy nên thấy được duyên khởi của tất cả pháp tự tánh vốn không, tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi. Chẳng ở trong sắc mà thấy có sắc, chẳng ở trong thọ, tưởng, hành, thức mà thấy có thọ, tưởng, hành, thức. Chẳng ở trong thức mà thấy có thức khác với duyên khởi của thức. Biết rõ tướng của thức tự tánh vốn không, tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi, chỉ thuộc các duyên. Thí duyên hòa hiệp, các duyên cũng là không, là vô tướng, là vô khởi. Lúc thấy như vậy, chẳng ở trong nhãn căn mà thấy có nhãn căn, tỷ, thiệt, thân và ý căn cũng vậy. Chẳng ở trong ý căn, thấy có ý căn khác với duyên khởi của ý căn, biết rõ tướng của ý căn, tự tánh vốn không, tự tánh vô tướng, tự tánh vô khởi. Nhận đến địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có tác giả, không có thọ giả, chẳng ở chút pháp nào thấy có chút pháp khác với duyên mà sanh khởi, đều thuộc các nhân duyên tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi. Tánh của nhân duyên cũng là không, là vô tướng, là vô khởi. Này Vô Biên Huệ, đó là lúc an trụ nơi đạo ấy, chư Đại Bồ Tát quan sát chuyên khởi. Quan sát như vậy rồi, có thể dùng trí huệ ở trong duyên khởi chứng được chân thiệt tế. Do nơi ánh sáng, tất cả pháp ấy mà 10 Phật trí lực, 4 vô sở quý, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhận đến tất cả Phật pháp đều được chóng viên mãn. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát người vô úy hay an trụ như vậy, làm ánh sáng đại pháp diệu trí để hướng đến, dựng cao tràng đại pháp, tràng này không có trên, trong tất cả Phật pháp chánh niệm để hướng đến, trí huệ khéo du hí, pháp thí cho chúng sanh, tuôn trận mưa đại pháp, vô úy để hướng đến, đem pháp nhuận chúng sanh, đều làm cho vui mừng. Do đây các Bồ Tát diệu thiện để hướng đến, chư Bồ Tát như vậy được ánh sáng đại pháp, hay ở trong chánh pháp dũng mãnh khéo an trụ. Do ánh sáng pháp này biết rõ tất cả pháp do các duyên sanh khởi, tất cả không cứng chắc, các pháp tự tánh không, tự tánh không có tướng, tự tánh không có sanh, tự tánh không có thể, các pháp do các duyên hòa hiệp mà chung khởi. Vì các duyên hòa hiệp, tự tánh vô sở hữu, Bồ Tát hay quan sát rõ các duyên cũng không, các duyên tự tánh không, tự tánh không có tướng, cũng không có sanh khởi, cũng chẳng có sở tác. Người quan sát như vậy, Siêng tu tập nơi pháp, vì duyên khởi không thể, các duyên chẳng phải duyên, đúng lý quán như vậy, hay biết tất cả pháp, quán những sắc thọ tưởng, hành thức cũng như vậy, đều do các nhân duyên mà các uẩn sanh khởi. Các uẩn không có thiệt, vì tánh bổn lai không, tánh không nên không tướng. Tất cả không có khởi, các uẩn xa rời tướng. Rời tướng thì vô sanh, không sanh thì không diệt. Tướng các uẩn như vậy, không tướng vọng có tướng. Tướng ấy từ đâu có? Vì các pháp không thể, uẩn ấy cũng không tánh. Giới và xứ cũng vậy, tất cả do duyên khởi, tự tánh bổn lai không, không tướng không có thể. Trong tất cả các pháp, pháp thể bất khả đắc. Biết rõ tất cả pháp, người tư duy danh nghĩa, cõi dục sắc vô sắc, tất cả do duyên khởi, tự tánh bổn lai không, không tướng cũng không thể. Xem trí năng quán ấy, đâu biết được cảnh ấy, trí ấy và cảnh ấy thường xa rời tự tánh, sở khởi và các duyên, hai thứ đều vô tác. Có thể biết như vậy, đây là tướng chân thiệt, không tướng đem tướng nói. Bồ Tát do đây chứng mà cũng chẳng phân biệt là tướng hay vô tướng, người thiện trí như đây. Thấy được tướng chân thiệt, ở trong các pháp giới, chẳng thấy chút pháp tướng, các pháp và pháp giới, cả hai đều vô tướng. Các pháp rời xa tướng, gọi đó là pháp giới, nói tên là pháp giới, không giới, không phi giới. Dầu gọi là pháp giới, nhưng thiệt bất khả đắc. Lúc tư duy nghĩa ấy, chẳng nhớ bất khả đắc. Vì rời các phân biệt, được ánh sáng đại pháp. Vì các pháp không tánh, ánh sáng cũng không tánh. Vì quán sát như vậy, lại được ánh sáng pháp, chẳng thấy trí năng quán. Thế ấy cũng chẳng thấy, vì thấy pháp hư vọng, gọi đó là chánh quán. Ánh sáng bất tư nghị, vô biên và vô lượng, thấy các pháp đều không, gọi là chẳng phân biệt. Nếu thấy pháp có tướng, người thường không chứng nhập, nghe tịnh pháp âm này, phải sanh lòng vui mừng. Nếu thấy pháp không sanh, người được không phân biệt, nghe tịnh pháp âm này, vắng lặng được an lạc. Nếu người thuở mạt thế được nghe pháp vô thượng, nên biết chúng sanh ấy chứa công đức đã lâu. Người thuở mạt thế sau được nghe pháp vô thượng, phải ở trong pháp ấy mau chóng để hướng đến. Lại này Chu Biên Huệ, lúc chư đại Bồ Tát quan sát tất cả pháp như vậy, thì ở nơi các pháp được ánh sáng pháp. Chẳng ở trong không mà thấy không, cũng chẳng rời ngoài không mà thấy không, chẳng thấy có chút pháp tương ưng với không. Nếu đã chẳng tương ưng, thì chẳng đem không, để không, chẳng thấy không, cũng chẳng thấy chẳng không, cũng chẳng dùng thấy để quan sát tất cả pháp. Lúc thấy như vậy, thì chẳng ở vô tướng mà thấy vô tướng, chẳng ngoài vô tướng mà thấy vô tướng, cũng không có chút pháp cùng vô tướng tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng ở vô tướng dùng vô tướng để thấy, chẳng ở hữu tướng dùng hữu tướng để thấy, chẳng phải hữu tướng để thấy, chẳng phải vô tướng để thấy. Vô sanh và vô tác cũng như vậy. Chẳng ở trong tận mà thấy tận, cũng chẳng khác tận mà thấy tận. Chẳng thấy có chút pháp cùng với tận tương ưng hoặc chẳng tương ưng, cũng chẳng ở nơi tận mà dùng tận để thấy, cũng chẳng ở nơi tận mà dùng vô tận để thấy, chẳng tận để thấy, chẳng phải vô tận để thấy. Lúc quan sát như vậy, chư đại Bồ Tát không có chút pháp hoặc thấy được hoặc chẳng thấy được, hoặc hiện rõ được hoặc chẳng hiện rõ được, hoặc hướng đến được hoặc chẳng hướng đến được, hoặc biết rõ được hoặc chẳng biết rõ được. Này Chu Biên Huệ, đó là đại Bồ Tát an trụ nơi ánh sáng đại pháp của đạo ấy. Vì ánh sáng đại pháp nên thấy tất cả pháp đều không có ngàn mé, Đối với mé, với giữa cũng không chấp kiến. Vì không chấp kiến nên ở trong Phật Pháp mà hướng đến vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chẳng nơi không thấy không, chẳng khác không thấy không. Người thấy được như vậy gọi đó là thấy không. Chẳng an trụ chút pháp, cũng chẳng thấy chút pháp tương ưng với không ấy, hoặc là chẳng tương ưng, không do tự tánh không, nơi không vô sở thủ. Do gì vô sở thủ, biết được tất cả pháp, nơi thấy vô sở thủ, nơi quán vô sở thủ, biết được thấy và quán, cả hai đều chẳng thọ. Nơi thấy đều thanh tịnh, nơi quán bất khả đắc. Quán các pháp như vậy, rốt ráo vô sở chấp. Chẳng dùng vô tướng thấy, chẳng dùng vô tướng quán, cũng chẳng ở vô tướng, mà quán là vô tướng. Vô tướng vô sở hiển, vô nguyện bất khả đắc. Không có chút pháp thể để mà tu tập được. Chẳng niệm nơi vô tướng, cũng chẳng niệm vô nguyện, vô phân biệt như vậy, hiển rõ tướng vô tướng. Chẳng hướng đến vô tướng, cũng chẳng vào vô tướng. Không đến không chỗ vào, hiển rõ bình đẳng trụ. Người trí chẳng thấy tướng, cũng chẳng thấy vô tướng. Chẳng thấy chẳng tư duy, tất cả không hiển rõ. Nếu người thường tư duy, không tư không hiển rõ, nơi tư và hiển rõ mà an trụ bình đẳng. Như ở nơi vô tướng, vô tác cũng như vậy. Dầu hiển không chỗ hiển, vì tư duy biết rõ, vô sanh cũng như vậy. Không có chút pháp sanh, tự tánh vô sở hữu, hiển rõ mà không thể, hoặc sanh hoặc vô sanh, hoặc tác hoặc vô tác, cũng không chút chấp kiến. Người trí chẳng phân biệt, niệm huệ không động lay, hiển rõ không nghĩ chọn là có hay không thể. Bình đẳng rời các tánh, chẳng nơi tận thấy tận, cũng chẳng thấy vô tận. Hiển rõ không chỗ thấy, tận trí không gì trên. Hoặc tận hoặc vô tận, cả hai chẳng phân biệt. Do gì vô phân biệt, trụ vô niệm bình đẳng, nơi tận thấy vô tận, cũng không thấy vô tận. Như vậy lúc thấy tận, chẳng chấp tận vô tận. Nếu nơi tận vô tận, tất cả không chỗ chấp. Do gì không chỗ chấp, nên tận trí thường tỏ. Cảnh giới của tận trí, sở đắc của vô úy. Vì hiển rõ pháp ấy, Bồ Tát khéo an trụ. Lúc ấy trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Thắng Huệ, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát vì muốn nhiếp lấy nhất thiết trí mà khởi công tu hành. Vì khởi công tu hành nên được ánh sáng đại pháp. Ở nơi ánh sáng đại pháp không có chút pháp thấy được. Vì ánh sáng pháp nên biết rõ tất cả pháp, nào là hữu di, vô di, thế gian xuất thế gian, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc hí luận, hoặc không hí luận. Bạch Đức Thế Tôn, ánh sáng pháp ấy đâu phải chư đại Bồ Tát chẳng tu hành mà sẽ được. Đức Phật phán: này Thắng Huệ, chư đại Bồ Tát không có chút tu hành, không có thắng tu hành, chẳng tùy tu hành, chẳng biến tu hành, mà có thể được vô biên ánh sáng đại pháp. Chư đại Bồ Tát còn bất khả đắc, còn bất khả kiến thay, huống là Bồ Tát hành mà sẽ có được, sẽ thấy được ư? Thế sao lại thấy bao nhiêu kiếp tu hành có thể được ánh sáng đại pháp? Tất cả hành huệ của đại Bồ Tát, sở hành thanh tịnh được ánh sáng pháp. Công hạnh của ánh sáng pháp chẳng phải công hạnh số lượng, chẳng phải công hạnh tùy hướng, thì từ đâu thi thiết tất cả các công hạnh? Nhưng chỗ tu hành, dù chẳng phải thi thiết công hạnh mà cũng chẳng rời lìa. Này Thắng Huệ, lúc an trụ nơi hạnh ấy, chư đại Bồ Tát xả bỏ tất cả hạnh không chỗ chấp lấy. Người đủ công hạnh ấy, chẳng phải công hạnh số lượng, chẳng phải công hạnh tùy tướng. Không có tướng, không có hạnh mới có thể được ánh sáng đại pháp ấy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát không chỗ hành mà cũng không có hạnh, được không có sở hành thì vô ý hướng đến, chưa từng có thắng hạnh, cũng không có biến hạnh, không hạnh không thắng hạnh thì bình đẳng hướng đến, hạnh ấy không thị hiện, cũng không có các tướng, không có tướng không hành, đây là tướng của hành. Bồ Tát vô tướng hành, chẳng trụ ở các sự, không hành không chỗ trụ, người trí mới thành tựu, không hành thì không động, hạnh ấy là vô thượng, làm được hạnh bất động, dũng tiến mà hướng đến. Bồ Tát bất khả đắc, hạnh cũng bất khả kiến, cũng chẳng thấy sắc thân, đây là người thiện thuận, không sắc không hình tướng, nên không tất cả hạnh, nơi thấy không sở thủ, đây là vô tỷ hạnh. Bồ Tát vô thượng hạnh, chẳng tùy theo thi thiết, cũng không có dời đổi, trong ấy không sợ chấp. Vì hạnh không thi thiết mới là hạnh vô thượng. Nếu được hạnh như vậy thì được ánh sáng pháp. Bồ Tát chỗ tu hành không lời không kiếp lượng, hay dùng vô lượng kiếp nói rõ các công hạnh. Bồ Tát hạnh thanh tịnh, thanh tịnh diệu an trụ, xả bỏ tất cả hạnh, không có người nhiếp thủ. Bồ Tát trụ nơi xả, thủ hộ nơi các hạnh, đã bỏ tất cả hạnh, diệu an trụ nơi xả. Bồ Tát vô biên hạnh, rời biên và vô biên, hạnh kia không bị động, gọi là vô thượng hạnh. Bồ Tát vô tướng hạnh, hạnh ấy là vô thượng. Lúc tu hành hạnh ấy siêu diệt các ma giới, Bồ Tát vô tướng hạnh sáng tỏ nơi vô tướng, hoặc tướng và vô tướng đều không có sở y. Bồ Tát trụ trí ấy, hạnh ấy khéo thành tựu, không có chút sở hành, gọi là người chẳng làm. Bồ Tát thường thanh tịnh, nơi hạnh không e sợ, chánh niệm mà hướng đến, đây là khéo an trụ. Ngài Thắng Huệ Đại Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát bao nhiêu sự tu hành rất là thầm thâm, chẳng phải là chỗ tu hành của những kẻ ngu phu hữu tướng hữu di mà có thể tu hành chút ít được. Bạch Đức Thế Tôn, không có chút pháp nào trong hạnh ấy, nên hạnh ấy là hạnh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Công hạnh của Đại Bồ Tát chẳng phải số lượng biên tế mà lường được. Ngài Thắng Huệ Đại Bồ Tát nói kệ khen Đức Phật rằng: Đấng Đại Hùng Chánh Giác, vô thượng lượng túc tôn, diễn thuyết hạnh thầm thâm, lợi ích chư Bồ Tát. Thế Tôn diệu biện tài, lượng ấy thiệt khó lường. Đấng biện tài vô biên, đại trượng phu tối thắng, pháp dương dứt nghị luận. Đây do chánh biến tri, vì chư Đại Bồ Tát nói hạnh vô thượng ấy, Thế Tôn hay diễn thuyết. Về phương tiện diệt hành, nơi hành đều vượt qua, người trí sẽ hướng đến. Thế Tôn bất tư nghị, cảnh giới trí vô biên, chánh giác lượng túc tôn, khéo khai diệu hạnh ấy. Thế Tôn chỗ khai thị, hạnh bất động tịch mặc, hạnh ấy không động được, nên gọi hạnh vô tỷ. Đại Hùng Đại Mâu Ni, chỗ tu hành thuở xưa, nói do nhiều kiếp hành, không ai có thể đến. Bồ Tát nghe pháp ấy, dầu ở tại thế gian mà ở nơi chủng trí, chẳng bao lâu sẽ chứng: Chúng tôi thương chúng sanh, sẽ ở trong mạt thế, nơi pháp vô thượng ấy, hay làm người hộ trì. Chúng tôi nghe pháp ấy, sẽ ở trong mạt thế, vì tất cả chúng sanh mà hay làm hay nói, chúng tôi dùng ánh sáng, sẽ ở trong mạt thế. Vì các người cầu pháp mà làm lợi ích lớn, chúng tôi phát thệ nguyện sẽ ở trong mạt thế. Vì tất cả chúng sanh hộ trì mà kiến lập, chúng tôi thường nghĩ nhớ sẽ ở trong mạt thế. Cúng dường biển chư Phật, nguyện trì pháp vô thượng, chúng tôi nơi pháp tạng sẽ làm thắng trượng phu, nguyện trì pháp môn ấy thủ hộ khiến còn lâu. Chúng tôi nơi pháp thủy thì nguyện đều uống hết, mà với pháp môn ấy sẽ làm người thủ hộ. Chúng tôi nghe pháp rồi sẽ ở trong mạt thế, nguyện làm đại trượng phu thọ trì Phật chánh pháp. Chúng tôi thà mất mạng chẳng bỏ pháp vô thượng, nguyện ở trong pháp ấy mà làm người trì pháp. Chúng tôi trì pháp ấy chưa từng mừng là đủ, khát ngưỡng nghe pháp ấy. Những khế kinh quyết định chúng tôi ở mạt thế, vì những người cầu pháp sẽ diễn chánh pháp ấy, khiến họ đều hoan hỷ. Pháp Dương chẳng nghĩ bàn hay làm nương dựa lớn. Xin thương gia hộ tôi, nhớ tôi người trì pháp. Đức Thế Tôn phán: Này Thắng Huệ, lành thay, lành thay, ông có thể ở trong đời mạt thế sao? Vì muốn hộ trì các pháp ấy mà mặc đại giáp trụ, cũng không khác thuở xưa chư đại Bồ Tát ở chỗ đấng tối thắng cúng dường phụng thờ trồng các cội lành, lâu dài tu phạm hạnh, mặc đại giáp trụ hộ trì chánh pháp của chư Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đời bố úy thuở sau, ông sẽ trì pháp ấy, vì lợi ích chúng sanh đem pháp ấy khai thị. Đời mạt thế thuở sau, ông trì pháp tối thắng. Nếu ai nghe pháp này sẽ sanh lòng ưa thích. Trong đời mạt thế sau, ông làm người trì pháp. Ta nói pháp thầm thâm, ông sẽ đều thọ trì khế kinh bí mật ấy. Ông nghe phải ghi nhớ, ở trong lý thú ấy chớ có lại nghi hoặc. Nghĩa quyết định thầm thâm, ông nghe phải ghi nhớ. Lợi ích các chúng sanh làm người trì pháp tạng, đem pháp thí tất cả, khắp nhuần các chúng sanh. Nghe xong khiến mừng vui, khắp thân tâm hoan hỷ, vì các đạo Bồ Tát, những lý thú sở hành và Tu Đa La ấy mà thọ trì trọn vẹn. Ông sẽ rộng độ được vô lượng các chúng sanh trong tất cả thế gian, chẳng có thể độ được. Ông vì trì pháp ấy lợi ích các thế gian, được những phước thù thắng do đây mà hướng đến. Nay ta nói pháp ấy, ông đều phải thọ trì trong đời mạt thế sau. Vì người trí diễn nói, đời nay và đời sau, người trì được pháp ấy thì có thể thọ trì chánh pháp của ngàn Phật. Vì tất cả chúng sanh hộ trì pháp môn ấy ở đời mạt thế sau mà làm lợi ích lớn. Nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy, họ chẳng ở một Phật, gần gũi và cúng dường. Nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy, họ đã phụng thờ nhiều, đấng khéo nói pháp ấy, được ở trong pháp ấy, không có chút nghi hoặc, mạt thế hộ trì pháp. Đây là người trí huệ, mặc giáp lớn vô biên, đấu chiến là thù thắng, mà ở trong mạt thế mới trì được pháp ấy. Họ ở nơi chánh pháp, lưới nghi đều đã trừ, nghe pháp không chỗ sợ, mới trì được pháp ấy.